Cuộc điều tra phần thứ hai.
Ngày 10 tháng 8 là ngày kỷ niệm 50 năm đời linh mục của cha Pio. Đó là một ngày hội cho dân cư ở San Giovanni Rotondo, cũng như các con cái thiêng liêng của ngài. Việc chuẩn bị được tiến hành nhiều tháng trước, các khách sạn, quán trọ sẵn sàng tiếp đón khách thập phương. Nhiều món quà quý giá được gửi đến tu viện. Một phòng bên cạnh hội trường của nhà thờ mới được dùng làm nơi trưng bày áo lễ của ngài, cũng như các vật dụng tôn giáo dùng trong thánh lễ. Dòng ba Francisco ở ngôi làng kế cận đã tặng ngài một chén lễ vàng mà ngài sẽ dùng trong dịp này. Ngài cử hành thánh lễ vào lúc 8 giờ rưỡi sáng thay vì 5 giờ sáng. Ngài mặc áo dài trắng làm bằng tơ sợi ái nhĩ lan, bên trong áo lễ màu vàng và được cha Raphael và cha Romo phụ tế. Ba vị giám mục Đức Villar ở Hung Gia Lợi và Đức Falastusi ở Salerno và Đức Carta ở Foggia ngồi trên cung thánh. Ngoài ra còn có sự hiện diện của cha Amalel, bề trên dòng Capuchin, và chức phẩm khác trong dòng. Nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn đầy trật người, các viên chức chính phủ từ Naples, Roma và đại diện các binh chủng hải, lục, không quân cũng có mặt. Một số người này đã cùng phục vụ với cha Pio trong Thế chiến thứ nhất. Thêm vào đó, nhiều bậc vị vọng cũng hiện diện, cũng như các bác sĩ bệnh viện và các trẻ mồ côi và khách thập phương. Vào lúc kết thúc thánh lễ, cha bề trên đã đọc một bài diễn văn ngắn. Ngài nói: "Không thể nào kể hết tất cả những người đã đến với cha Pio một cách trực tiếp hay gián tiếp." Ngài đọc một vài trong hàng trăm ngàn bức điện tín chúc mừng cha Pio được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó có lời chúc mừng nồng nhiệt của Đức Học Y Giovanni Battista, Đức Tổng Giám Mục Milan và sau này là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Một tập san dày 60 trang, El Fratello, với đầy dẫy những hình ảnh cuộc đời ngài, được các anh em trong dòng dân tặng. Sau đó là phần tiệc mừng trong tu viện, và để vinh dự ngài, ban giám đốc bệnh viện, bệnh nhân và các em mồ côi cũng được phần ẩm thực đặc biệt vào ngày hôm đó. Vào buổi chiều, cha Pio trở về tu viện để đọc kinh. Cùng với các tu sĩ trong dòng, ngài xướng kinh, ngợi khen danh Thánh Chúa, để cảm tạ quãng đời linh mục của ngài. Sau nghi thức này, một ban nhạc với 50 nhạc công từ Foggia đã trình diễn trong khu vườn cạnh tu viện. Và trong khoảng 2 giờ đồng hồ, họ đã trình tấu nhiều bản lần danh quen thuộc. Kết thúc ngày kỷ niệm, nhiều ngọn đèn chiếu sáng khung cảnh tu viện, nhà thương và vùng xung quanh đến vài dặm. Từ lúc ngài được bài sang về San Giovanni Rotondo cho đến nay, lúc nào cha Pio cũng bận rộn với khắp thập phương. Ngoại trừ 2 năm điều tra về năm giáo thánh của ngài, hàng ngày ngài theo chương trình của dòng đọc kinh nhật tụng, cầu nguyện và học hỏi. Nhưng càng ngày, thời gian riêng tư của ngài càng ngắn đi, vì nhu cầu tinh thần và thể xác của những người đến với ngài. Điều lôi cuốn khách hành hương là thánh lễ mà cha Pio cử hành vào lúc 5 giờ sáng. Mọi người đến từ sáng sớm bất kể thời tiết ra sao và ngồi chật cả nhà thờ. Ngay cả những người đến vì tò mò cũng thường kinh ngạc, không chỉ về vết thương nơi tay ngài, thường được che phủ bằng găng tay không có ngón, nhưng vì còn sự đạo đức lạ thường khi ngài dâng thánh lễ. Trong thánh lễ, giáo đoàn thấy cha Pio như hoàn toàn biến đổi. Ngài có vẻ đau khổ, nhưng tuyệt đối không chú ý gì đến xung quanh. Mắt ngài như dàn dụa nước mắt và động tác của ngài chậm lại và rất khó nhọc. Sau đó, thân thể ngài rung lên mà nhiều người nói là ngài đang cảm nghiệm sự thống khổ của Đức Kitô. Cha Pio đắm chìm trong thảm kịch tử nạn của Đức Kitô. Vết thương nơi tay ngài đỏ lên và sướng máu. Trong nhiều phần của thánh lễ, ngài như không còn biết đến những người ở chung quanh. Vào lúc thánh hiến, ngài như siêu thoát và mọi người có mặt đều cảm nhận một sự siêu nhiên lạ lùng nào đó. Thông thường, khi cánh cửa nhà thờ mở ra vào lúc 4 giờ 30 sáng, thì chỉ có vài phút sau nhà thờ đã dày đặc người. Khi Cha Pio đến mặc áo để chuẩn bị thánh lễ, thì ngài đã cầu nguyện trước đó khoảng 3 giờ đồng hồ. Hai vị linh mục giúp ngài mặc áo lễ và một cha nhận thấy mắt ngài sưng sưng.
Tại sao cha khóc vậy?
Cha Pio lắc đầu và nói:
Tôi không xứng đáng để cử hành thánh lễ. Tôi là một linh mục bất xứng nhất.
Theo chương trình, cánh cửa phòng thánh bên trái bàn thờ được mở ra. Hai người trong một danh sách dài được chọn để giúp lễ. Các hồng y, giám mục và các giáo sĩ ưu tú cảm thấy là một vinh dự khi được giúp lễ cho vị linh mục đầu tiên được đinh năm dấu thánh. Họ đi sau một linh mục Capuchin, sau đó là Cha Pio. Thể theo lời yêu cầu, áo alba mặc trong áo lễ của ngài được may với cánh tay dài cho đến xương cốt ngón tay, nhằm che phủ vết thương một phần nào. Nhưng thỉnh thoảng trong thánh lễ, cánh tay áo tụt xuống và người ta có thể trông thấy một vùng nâu đỏ bao phủ cả lòng và lưng bàn tay. Những người ngồi hàng ghế trên cùng thường há hốc miệng vì kinh ngạc. Thánh lễ là tâm điểm của cuộc đời và khởi sự của một ngày của Cha Pio. Lễ kéo dài từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng 15 phút. Vì những giây phút lắng động của ngài, người dự lễ như đắm chìm trong các hành động của ngài, đến độ họ không thấy mệt mỏi. Động tác của Cha Pio trong thánh lễ rất khoan thai, nhưng không chậm rãi quá đáng. Ngài thận trọng trong mọi sự chứ không qua loa. Ngài phát âm thật rõ ràng. Ngài đem lại cho người tham dự một kỷ niệm thâm trầm mà không cần phải màu mè hay cử điệu quá đáng. Trong khi dâng lễ, Cha Pio đã chảy nước mắt 4 lần và dùng khăn tay bên cạnh bàn thờ để lau nước mắt. Trong khoảng từ phần thánh hiến cho đến phần rước lễ, khuôn mặt đau khổ của ngài phản ảnh sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay trước phần thánh hiến, mắt ngài ngước nhìn tượng thánh giá và nước mắt ứa ra. Ngài nhìn vào bánh thánh, làm phép cúi mình tới phía trước và nói:
Đây là mình Thầy.
Với những lời này, bánh trở nên mình thánh Đức Kitô. Vào lúc ấy thân thể ngài co giật vì đau đớn. Đồng thời, người ta có thể nhìn thấy máu bắt đầu sướng ra từ vết thương ở bàn tay, và cử chỉ của ngài cho thấy ngài đang cố chịu đựng cơn đau. Sau phần thánh hiến, ngài nâng mình thánh lên thật cao, dù rất khó nhọc để mọi người trong nhà thờ có thể nhìn thấy. Mắt ngài đăm đăm nhìn vào mình thánh và ánh lên niềm vui. Ngài cầm chén lễ trong tay và đọc lời thánh hiến để rượu trở nên máu Đức Kitô.
Đây là chén máu Thầy.
Sau đó ngài đặt chén xuống và bái gối. Với giọng thật êm đềm, ngài lặp lại lời của Đức Kitô:
Các con hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy.
Ngài cung kính nâng chén lên cao và mắt nhìn vào một điểm nào đó thật lâu, cả một sự im lặng thâm trầm. Sau phần thánh hiến, sự đau đớn của Cha Pio không chỉ gia tăng mà còn tiếp tục. Ngài xuống kinh lại cha với sự tôn kính cả thể để chuẩn bị rước lễ. Khi bẻ bánh, tay ngài run bẩy. Trước khi cầm lấy hai nửa của mình thánh, Ngài như đắm chìm trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Sau đó Ngài cúi mình, tay đánh vào ngực và nói:
Lạy Chúa, con không xứng đáng.
Ngài lặp lại lời ấy 3 lần. Mỗi lần Ngài đánh vào ngực mạnh hơn, giọng Ngài ấp úng, và rồi nước mắt lại ứa ra. Sau khi rước lễ, hầu như Ngài đứng bất động đến cả 10 phút. Thật bình an, thật xa cách với thế giới xung quanh. Trước khi uống máu thánh, Ngài có vẻ do dự đôi chút và đôi môi Ngài run nhẹ. Sau đó, Ngài bắt đầu cho giáo dân chịu lễ. Họ có thể thấy máu chảy xuống giữa các ngón tay và có một mùi hoặc thơm như nước hoa hoặc khó chịu như mùi axit carbolic tỏa ra từ Ngài. Lúc trước, Cha Pio phải cho rước lễ mỗi sáng gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng để giữ sức khỏe, bây giờ Ngài chỉ cho rước lễ khi có phép. Sau khi cho chịu lễ xong, Ngài trở về bàn thờ. Trước khi chán chén, nước mắt Ngài lại dạng dựa. Ngài không thể che giấu và cũng không muốn. Máu bàn tay của Ngài thật rõ ràng khi Ngài quay xuống giáo đoàn để ban phép lành. Ngài ngước nhìn thánh giá trước khi chúc lành, và khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới thường quỳ gối để nhận phép lành của Ngài. Trước khi bước xuống bàn thờ, một linh mục Capuchin đã trao cho Ngài đôi găng tay không có ngón màu nâu, và sau đó đã đỡ Ngài xuống bậc tam cấp. Từ cung thánh, Ngài cố gắng đi vào phòng thánh một cách chậm chạp và hơi loạn troạn. Khi thánh lễ chấm dứt, thì mặt trời vẫn chưa lên cao khỏi mặt biển Manfredonia. Sau khi cởi áo lễ, Cha Pio quỳ cầu nguyện. Ngài gục đầu trong đôi bàn tay, khuôn mặt căng thẳng và giữ như thế trong một thời gian tuyệt đối im lặng. Hơi thở của Ngài đã điều hòa, nhưng thỉnh thoảng Ngài vẫn rung lên thật nhẹ, thật ngắn. Bỗng dưng, Ngài ngước đầu lên, lấy một khăn tay và thấm nhẹ lên mắt. Ngài vẫn còn tập trung tư tưởng và không để ý đến ai. Một linh mục đưa cho Ngài ly nước và giúp Ngài đứng lên. Khuôn mặt Ngài nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ sự đau đớn vẫn còn. Có một giám mục ghé vào tai Ngài nói khẽ điều gì đó. Ngài gật đầu và quay bước. Ngài vẫn còn ở một nơi nào đó không thuộc về thế giới này.